Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni sư trụ trì chùa Bạch Liên II. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày an lạc tại đạo tràng chùa Bạch Liên II. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7 năm Nhâm Thìn. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Bạch Liên II niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ, nương nhờ công đức phước lành này hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kính thưa toàn thể quý vị, trước khi đi vào buổi pháp thoại hôm nay, con xin mượn một mẫu truyện ngắn của một nhà văn tên là Trần Hoài Dương. Nhà văn này đã viết mẫu truyện với tựa đề là Chiếc Lá Đỏ. Trong mẫu chuyện này, nhà văn muốn gửi gắm cho các em thanh thiếu nhi một suy nghĩ. Nhà văn đem hình ảnh của chiếc lá đỏ ở trên cành. Và chiếc lá này là một chiếc lá bàn ở ngay đầu làng. Lá bàn đó đến lúc tuổi già nua đã đổi màu rồi, từ màu xanh chuyển thành màu đỏ. Một hôm gió đến rủ rê chiếc lá như thế này: "Bạn lá ơi, bạn hãy đi cùng tôi sẽ dẫn cho bạn đi khắp chân trời góc biển để ngắm nhìn kẻ đẹp, vẻ đẹp thiên nhiên, để tận hưởng nguồn hạnh phúc khi chúng ta dạo chơi nhìn thấy vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ, cũng như vẻ đẹp của những đồng bằng, những biển cả mênh mông." Nghe lời rủ rê của bạn gió, chiếc lá mới bảo rằng: "Tôi vô cùng cảm ơn bạn, bạn gió ơi. Nhưng cây đã nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, tôi không thể nào bỏ cây ra đi được. Với chuỗi ngày tàn của tôi còn sống sót không được bao lâu đây, tôi cũng đem hết khả năng sức lực của mình để tô điểm cho cây bàn này được hoàn mỹ. Tôi không thể nào đi chơi cùng bạn được." Chiếc lá nói cùng bạn gió như vậy. Gió mới bảo rằng: "Thôi được, bạn cứ ở lại bên cạnh bà mẹ cây của bạn đi. Rồi đến khi nào bạn rời khỏi cành cây này rơi xuống thì tôi sẽ đến để cuốn bạn đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của trời đất." Lúc đó chiếc lá mới mỉm cười và bảo rằng: "Tôi chân thành cảm ơn bạn gió rất nhiều. Nhưng
Bạn giáo có biết chăng, hằng ngày ở đây tôi được làm bạn cùng với hoa cỏ. Hoa cỏ ở dưới gốc cây, nhưng những năm tháng dài qua, hoa cỏ này đã từng là người bạn trung thành với tôi, chia sẻ tôi trong những lúc mưa lũ tràn trề, cũng như trong những buổi nắng hè gay gắt. Còn chuỗi ngày tàn lại, tôi xin ở bên cạnh bà mẹ cây của tôi. Và khi tôi kết thúc mạng sống này, có rơi xuống đất, thì tôi cũng nguyện ở dưới gốc cây đó để làm bạn, làm người bạn trung thành với hoa, với cỏ. Vì hoa cỏ là những người bạn suốt những năm tháng dài đã cùng chia sẻ với tôi với những nỗi vui buồn. Và chúng tôi sẽ hân hoan để chào đón những mầm xanh lá mới. Đó là lời nói của chiếc lá đỏ mà nhà văn Trần Hoài Dương đã gửi gắm cho các em thanh thiếu nhi một suy nghĩ. Chiếc lá với một thân phận của nó, khi còn ở trên cành, nó đã đóng góp trang điểm cho cuộc đời thêm sắc thắm. Và khi chiếc lá đó úa tàn đi nữa, có rơi xuống gốc, thì chiếc lá nó cũng nguyện trung thành. Thứ nhất là làm phân để vung tưới cho cây, cho gốc cây. Kế đến là chiếc lá này nó nguyện nó trung thành với những hoa cỏ, nhiều hoa cỏ là người bạn đối với nó trong những năm tháng dài đã gần gũi chia sẻ, trong những cơn nắng gắt cũng như trong những cơn mưa lũ trở về. Điều này nhà văn muốn gửi gắm là chúng ta phải biết ơn, sự biết ơn trong cuộc sống này. Là một nhà văn, ông ta đã gửi gắm cho các em thanh thiếu nhi nên biết mình mang những cái ơn gì trong cuộc đời này, phải biết ơn và phải thể hiện bằng những hành động báo ơn, đền ơn thiết thực. Mùa Vu Lan về, quý Phật tử quy tụ về các nơi chùa chiền tự viện, thực hiện theo lời Phật dạy, noi theo gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, thiết lễ trai tăng, cử hành pháp hội Vu Lan với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ. Đây là một truyền thống quý báu ngàn đời mà hàng Phật tử chúng ta ngày hôm nay, nhân tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu trở về, chúng ta đang và sẽ thực hiện phương pháp báo hiếu Vu Lan đúng theo tinh thần Phật dạy. Nhưng quý vị có biết chăng, trong cuộc sống quanh ta đây, từ cây cỏ, hoa lá, núi sông, muôn vật, nó đều mang một cái giá trị nhân bản quy hoàng để giáo dục cho chúng ta xây dựng con người. Cuộc đời của Đức Thế Tôn là một minh chứng hùng hồn. Từ khi Ngài sinh ra cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, cuộc đời của Đức Phật đều gắn liền với cỏ cây hoa lá. Quý vị nhớ lại coi, Đức Phật của chúng ta Ngài đản sanh ở đâu? Ở vườn Lâm Tỳ Ni dưới gốc cây vô ưu, phải không quý vị? Lúc Đức Phật của chúng ta Ngài tu trải qua 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, Ngài cũng ở trong rừng cây, phải không quý vị? Ngài thành đạo cũng dưới gốc cây, gốc cây đó mà ngày nay chúng ta gọi là cây Bồ Đề. Tại vì nơi đây, nơi cội cây này, Đấng Thế Tôn của chúng ta Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, cho nên gốc cây đó gọi là cây Bồ Đề, chứ tên thật của nó gọi là cây Tát Bát La. Đức Phật thành đạo ở dưới cội cây Tát Bát La, hay còn gọi là cây Bồ Đề. Khi Ngài chuyển pháp luân thì Ngài cũng chuyển pháp luân lần đầu tiên, nói bài pháp Tứ Diệu Đế để độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Tại đâu vậy quý vị? Tại vườn Lộc Giả, tức là vườn Nai, cũng là vườn cây. Lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, trải qua 80 năm trụ thế, trải qua suốt quá trình hoằng pháp lợi sanh, năm 80 tuổi Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài đã hâu thần nhập diệt. Tại đâu vậy? Tại rừng cây Ta La, quý vị à. Cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho đến lúc nhập Niết Bàn đều gắn liền với cây cỏ hoa lá. Và nếu như người học Phật chúng ta đây có một cái nhìn thấu đáo, thì mọi cảnh vật quanh ta từ một cội cây, từ một chiếc lá, đều là một bài kinh, đều là một bài thuyết pháp hết quý vị ạ. Do vì chúng ta không nhận ra được điều này, cho nên trước cảnh trăng trong mây bạc, trước những cái cảnh đẹp của thiên nhiên, hoa nở, bướm lượn, lá xanh, mà chúng ta không thấy được nhựa sống, chúng ta bi quan, chán nản, tuyệt vọng, không tìm thấy được sự sống ở đời, không tìm ra được niềm vui, niềm hạnh phúc trước cảnh hoa vàng, bướm lượn, trăng trong, mây bạc. Còn những bậc giác ngộ đối với những vẻ đẹp thiên nhiên, các ngài hòa mình vào trong đó, vì tất cả đều là bài kinh, đều là bài thuyết pháp. Cũng giống như trong kinh A Di Đà đã diễn tả như thế này: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở cảnh giới đó có chim nói pháp, có gió reo kinh, từng tiếng lá xào xạc cũng trở thành một bài thuyết pháp, nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tất cả mọi âm thanh, mọi cảnh vật ở bên ngoài đều hòa chung với nhau, trở thành một bài kinh, một bài thuyết pháp rất linh động. Vậy thì cảnh vật chung quanh chúng ta đây, từ một cọng rau, từ một ngọn cỏ, từ một đóa hoa, từ một chiếc lá, cũng đều là một thông điệp để hướng dẫn cho chúng ta xây dựng một đời sống nhân cách hoàn thiện của một con người. Hôm nay đến với đạo tràng niệm Phật chùa Bạch Liên II, con xin mạn phép mượn đề tài thông điệp từ chiếc lá làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Nghe nói thông điệp từ chiếc lá, có vị thì cười, có vị thì trố mắt lên. Chiếc lá mà cũng gửi cho chúng ta thông điệp được ư? Vậy thì thông điệp đó là gì? Thông điệp ở đây chẳng qua chỉ là một bức thơ chung gửi đến tất cả mọi người, cho nên gọi là thông điệp đó quý vị. Mà thông điệp từ chiếc lá gửi đến chúng ta thông điệp, hay là gửi đến cho chúng ta bức thư nói lên điều gì vậy? Quý vị thấy rõ ràng, mọi sự khởi đầu cũng bắt nguồn từ khi hạt giống gieo vào nền đất, phải không quý vị? Gieo vào nền đất hạt giống thì hạt giống đó nó ăn sâu vào lòng đất, rồi nó mới hút được những cái tinh hoa của đất để nó nảy mầm, để nó nảy chồi trổ lá. Sở dĩ chiếc lá được có mặt là do điểm khởi đầu từ một hạt giống gieo xuống nền đất, bám sâu vào lòng đất, rồi hấp thụ tinh hoa của đất, hạt giống đó được nảy mầm, sinh trưởng và đâm chồi trổ lá. Đó là sự khởi đầu của chiếc lá. Cũng vậy, mọi sự khởi đầu từ khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, ta hấp thụ tinh hoa của ai đây? Hấp thụ tinh hoa tức là hấp thụ truyền thống văn hóa của dân tộc, hấp thụ truyền thống văn hóa của gia đình. Hay nói một cách khác là chúng ta hàng ngày tiếp nhận được sự giáo huấn, sự giáo dục từ nơi ông bà, cha mẹ, người thân, cũng như những người chung quanh. Càng ngày chúng ta càng hấp thụ những truyền thống, những tập tục văn hóa đó, mà chúng ta lớn lên trưởng thành ngay từ buổi đầu tiên. Cũng vậy đó quý vị, là một người Phật tử tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc lá, nó khởi đầu khi hạt giống gieo vào nền đất. Chúng ta cố gắng làm sao để gieo vào lòng đất tâm của chúng ta những hạt giống, những chủng tử Phật đi quý vị. Vì chính những hạt giống, những chủng tử Phật được gieo vào mảnh đất tâm này, đây là cái khởi đầu, cái nguyên nhân đầu tiên để giúp cho hạt giống Phật, hạt giống Bồ Đề này đầy đủ cơ duyên, nảy mầm, kết lá. Nếu như chúng ta không gieo trồng hạt giống Phật, mà cứ gieo trồng hạt giống của tham, sân, si, phiền não, gọi là gieo trồng chủng tử nghiệp. Mà chủng tử tức là hạt giống, chủng tử nghiệp là hạt giống nghiệp. Hạt giống nghiệp đó nó sẽ trổ ra cái quả, khiến cho chúng ta phải quẩn quanh trong dòng sinh tử luân hồi đau khổ. Chủng tử nghiệp là nhân, mà kết quả là đó là sự phiền não khổ đau đó quý vị. Do đó tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc lá, chúng ta cần phải gieo trồng những chủng tử Phật vào mảnh đất tâm của mình. Làm sao để mảnh đất tâm của chúng ta có được những chủng tử Phật đây? Hằng ngày khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, quý vị nhiếp tâm niệm Phật, an trú tâm trong câu hồng danh A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật. Nếu chúng ta phát tâm muốn niệm 6 chữ vì mình quen rồi, thì mình niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Danh hiệu của Phật chỉ là A-di-đà Phật mà thôi. Còn hai chữ Nam-mô là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch có rất nhiều nghĩa. Vì là nhiều nghĩa, nếu dịch một nghĩa thì không đầy đủ, cho nên người ta không dịch, người ta để nguyên văn hai chữ Nam Mô đó mà không dịch nghĩa. Bởi vì nếu dịch nghĩa thì nó cũng có quá nhiều nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là kính lễ, cái nghĩa thứ hai là quy y, cái nghĩa thứ ba là quy mạng, cái nghĩa thứ tư là cứu ngã, cái nghĩa thứ năm là độ ngã. Quy y có nghĩa là quay về nương tựa. Nam mô được dịch là quy y, tức là quay về nương tựa. Nam mô được dịch là kính lễ, tức là bày tỏ cái lòng cung kính lễ bái A Di Đà Phật, cho nên nói là Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa là kính lễ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là kính lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa của hai chữ Nam mô là kính lễ, là quy y, là quy mạng, có nghĩa là đem thân mạng quay trở về, quay trở về để nương tựa A Di Đà Phật, nương tựa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nương tựa Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Hoặc là cứu ngã, cái nghĩa cứu ngã này Nam mô được dịch là cứu ngã, có nghĩa là cứu con. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là chúng ta nguyện A Di Đà Phật đến cứu giúp con. Rồi cái nghĩa nữa, Nam mô được dịch là độ ngã, có nghĩa là độ con, độ cho con. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là A Di Đà Phật độ cho con. Nhưng mà A Di Đà Phật, chư Phật trong mười phương cứu chúng ta là cứu chỗ nào, độ chúng ta là độ chỗ nào vậy đó quý vị. Chúng ta phải nghĩ để hiểu rõ điều này, suy nghĩ để hiểu rõ điều này. Ngài cứu chúng ta có phải chăng Ngài giơ cánh tay ra nói: các con ơi đưa đây ta kéo lên cho. Phật thì thương đó, thương chúng sanh như là cha mẹ thương con cái vậy đó. Phật Bồ Tát thương chúng sanh như là cha mẹ thương con. Phật duỗi tay vàng thương tiếp dẫn. Nhưng mà ngặt gì mình chẳng chịu buông, mình chẳng đưa tay cho Phật tiếp dẫn, thì Phật có cứu mình được không? Có độ mình được hay không quý vị? Chắc chắn rằng Phật sẽ không bao giờ độ được những chúng sanh vô duyên với Ngài. Cho nên nói Nam mô được dịch là cứu ngã hoàn toàn chưa đầy đủ, độ ngã cũng hoàn toàn chưa đầy đủ tuyệt đối. Mà nếu dịch là kính lễ thì ý nghĩa hơn, phải không quý vị? Kính lễ có nghĩa là bày tỏ cái tâm cung kính lễ bái. Nam mô A Di Đà Phật có nghĩa là kính lễ A Di Đà Phật. Khi quý vị xưng niệm 6 chữ cũng được, là bày tỏ lòng cung kính. Nhưng quý vị niệm 4 chữ A-di-đà Phật cũng được, không sao, không có lỗi gì hết. Vậy mà có nhiều người họ lại phân biệt. Họ nói tại sao có chùa niệm 6 chữ, có chùa niệm 4 chữ, nào giờ tôi niệm 6 chữ quen rồi, giờ niệm 4 chữ tôi thấy như vậy, niệm Phật mà còn dối, còn bỏ chữ, thì làm sao thành tựu được? Nghĩ vậy sai rồi quý vị à. Danh hiệu Phật là A-di-đà. Chúng ta xưng niệm danh hiệu Phật thì chúng ta xưng niệm A-di-đà Phật. Nhưng để bày tỏ lòng cung kính thì mình Nam-mô A-di-đà Phật. 6 chữ cũng được mà 4 chữ cũng được. Quan trọng ở chỗ tâm ta có Phật hay không. Phải không quý vị? Cũng giống như bây giờ có nói nè, quý vị đi xe đi. Từ ở nhà quý vị đi xe cho đến chùa Bạch Liên 2 để hôm nay tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Quý vị đi bằng xe đạp cũng tới, phải không quý vị? Quan trọng ở chỗ là chúng ta quyết định đi là tới. Quý vị đi xe 4 chỗ cũng tới, đi xe 2, đi xe 2 bánh cũng tới, mà đi xe 4 bánh cũng tới, đi xe 7 chỗ ngồi cũng tới, đi xe 16 chỗ ngồi cũng tới, đi xe 45, 50 chỗ ngồi quý vị cũng tới chùa Bạch Liên Hai. Quý vị quyết định đi thì đi bằng phương tiện gì, quý vị mục đích đến là tới đây là quan trọng. Mà quý vị lên xe, lên cho cái cổ xe thiệt lớn, thiệt dài nha, mà không có đi đến chùa Bạch Liên Hai, đi dạo dạo công viên ở Cao Lãnh chơi, đi vô siêu thị Đồng Tháp chơi, thì quý vị tới chùa Bạch Liên Hai được không? Không được rồi. Cũng vậy đó, quý vị niệm cho thiệt dài Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm ngắn A Di Đà Phật mà tâm của chúng ta trống lỏng, không hướng về Phật, thì lúc đó mình có gieo được hạt giống Phật vào mảnh đất tâm chưa quý vị? Chưa rồi. Người học Phật chúng ta làm sao hàng ngày gieo cái chủng tử Phật vào mảnh đất tâm của mình, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi đều có Phật ngự trị trong tâm chúng ta. Vì nếu quý vị không để Phật ngự trị trong tâm của mình thì ma ngự trị đó quý vị. Ma này là ma gì? Ma tham, ma sân, ma si, ma ích kỷ, ma tật đố, ma ghét ganh, ma hơn thua, ma tranh chấp. Những thứ ma này nó sẽ ngự trị trong tâm chúng ta thôi. Cho nên quý vị cần phải để cho Phật ngự trị trong tâm của mình, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Mà Phật là ai đây? Phật là giác đó quý vị. Phật nguyên âm tiếng Phạn gọi là Phật Đà, Trung Hoa dịch là giác giả, là trí giả, là người giác ngộ, là người có trí tuệ. Giờ phút nào trong tâm của quý vị có sự tỉnh giác, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi luôn có sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác có nghĩa là gì? Có phải thấy cái gì ngộ ngộ rồi giác về nhà mình gọi là tỉnh giác không? Không phải nghe quý vị. Giác thì không phải là mê. Giác là sự tỉnh thức, là sự sáng suốt, nhận rõ, nhận thức rõ ràng vấn đề, không còn mê lầm, không còn mờ mờ ảo ảo, mà nhận thức rõ ràng, luôn có một cái sự tỉnh giác sáng suốt rõ ràng như vậy, là quý vị đã có Phật ở trong tâm rồi đó. Nếu như mình luôn luôn có Phật ngự ở trong tâm của mình thì mình nhìn vạn pháp đều là Phật hết quý vị. Còn trong tâm mình không có Phật thì nhìn vạn pháp mình thấy toàn là cái gì mà mình nghĩ đó. Có nhiều người, có nhiều Phật tử đến nói với con, nói cô ơi con muốn tu hết sức luôn mà con bị quỷ nó phá. Hỏi quỷ nào phá cô vậy? Cô Phật tử đó trả lời, quỷ đó là quỷ chồng con chứ không ai hết á. Con đi chùa, ổng chửi. Con ăn chay, ổng chửi. Con niệm Phật, ổng chửi. Con tụng kinh, ổng chửi, cho nên con tu không được. Cổ cho rằng chồng của cổ là quỷ phá cổ, cho nên cổ tu không được. Con nói nếu trong tâm của cô hằng giờ luôn có Phật thì có quỷ nào phá cô được đâu. Ở bên ngoài, ngoại cảnh ở bên ngoài dù có phá, nhưng mà trong tâm của chúng ta luôn có Phật, không có quỷ nào phá mình được hết quý vị ạ. Chẳng qua là tâm mình không có Phật, cho nên bị ngoại cảnh ở bên ngoài nó làm chướng ngại mình, rồi mình nói là quỷ nó phá mình, chứ thật ra tâm của chúng ta lúc đó không có Phật. Phật ở trong tâm mình, ai có thể đuổi ra được quý vị? Nếu Phật đã ngự trị trong tâm quý vị, ai có thể đuổi Phật ở trong tâm chúng ta ra được đâu? Quý vị nghĩ coi, ai có năng lực đuổi Phật trong tâm mình ra? Mình tưởng Phật mà, ai có thể bắt Phật ở trong tâm mình đẩy ra ngoài được không? Đâu có được đâu quý vị. Nhưng tại vì mình không tưởng Phật, không nhớ Phật, không niệm Phật, do đó bị ngoại cảnh ở bên ngoài quấy phá, chướng ngại, thì mình nói mình bị quỷ phá. Nương nơi đây quý vị hãy vận dụng một cái cách tu luôn để Phật ngự trị trong tâm của mình đi quý vị. Nhìn vạn pháp ở trên cuộc đời này tất cả đều là thanh tịnh hết. Để mình có được cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người, dù người đó có phá hoại chúng ta, nhưng người đó cũng có khả năng thành Phật, vì mọi chúng sanh đều có Phật tánh hết. chúng ta dùng có mắt thanh tịnh của Phật để nhìn vạn pháp thì tất cả vạn pháp trở thành thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Còn tâm của chúng ta bị nhơ bẩn, bị ngầu đục, bị phẫn uế thì cấu tạo tác thành cái cõi nước vẫn đục. Do đó quý Phật tử cố gắng làm sao gieo trồng cái hạt giống Phật, chủng tử Phật vào mảnh đất tâm của mình. Nghĩa là luôn sống trong sự tỉnh giác, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Và giữ lấy chánh niệm, tức là lấy câu hồng danh A-di-đà Phật, lấy đó làm đề mục để quán niệm. Niệm Phật gọi là chánh niệm đó quý vị. Mà một khi quý vị đã chuyên tâm nhiếp tâm niệm Phật thì không có niệm ma, không có niệm quỷ, không có niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm ích kỷ, niệm ghét ganh. Đó là thông điệp mà chiếc lá gửi đến cho chúng ta. Bởi vì chiếc lá được sinh trưởng, được hình thành, được trổ ra là nhờ hạt giống đầu tiên gieo vào trong nền đất để hấp thụ tinh hoa của đất. Thì chúng ta cũng vậy, nhờ hấp thụ truyền thống văn hóa của dân tộc, mà truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta là truyền thống uống nước nhớ của nguồn, ăn trái nhớ kẻ, trồng cây. Cho nên đối với người Phật tử hay không phải là Phật tử, tiếp nhận được truyền thống văn hóa của dân tộc đó, chúng ta luôn sống với tinh thần tri ân và báo ân, biết ơn và thể hiện bằng những hành động báo đền ân nghĩa ấy. Cũng như chúng ta tiếp nhận truyền thống văn hóa từ nơi gia đình, cha mẹ. Ở đây con xin mở thêm một cái ngoặc với ý nghĩa này. Thông điệp từ nơi chiếc lá gửi đến cho chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao để giáo dục con em của mình có được cái chất Phật, có được cái chủng tử Phật, chủng tử Bồ Đề. Nếu như nó không tiếp nhận, lúc tuổi còn nhỏ không tiếp nhận được cái tinh hoa từ nơi đạo Phật, từ nơi lời Phật dạy, mà để cho nó tập nhiễm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, để cho tập nhiễm theo những thói hư tật xấu, thì e rằng khi lớn lên con em của chúng ta khó có thể trở thành một người tốt được quý vị ạ. Vì cái hạt giống đầu tiên gieo vào trên nền đất, nó ăn sâu vào lòng đất, nó hút cái tinh hoa của đất thì nó mới nảy mầm, đâm chồi và trổ lá. Cũng vậy, con em của chúng ta nhờ nó tiếp nhận sự giáo dục từ nơi những bậc làm ông bà cha mẹ đây, mà nó trưởng thành trong sự giáo dục tốt đẹp thì tương lai của nó sẽ tốt đẹp. Còn nó hấp thụ một cái truyền thống mà truyền thống đó toàn là xấu ác không, gia đình chuyên gia là cờ bạc, trộm cướp, giật dọc, ảnh hưởng con cháu của mình sau này làm sao có thể trở thành một người tốt được quý vị. Do đó trong đạo Phật của chúng ta, vấn đề thai giáo là vấn đề rất quan trọng. Thai giáo có nghĩa là giáo dục thai nhi, đứa trẻ mà còn nằm trong bào thai đó. Làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, quý vị phải có trách nhiệm giáo dục thai nhi. Trong thời Đức Phật còn tại thế đó quý vị, có một người tín nữ tên là Tỳ Lâu, cô đang mang thai. Vậy mà cô khuyến khích các chị em phụ nữ đến tịnh xá để nghe Phật thuyết pháp. Trong pháp hội ngày hôm đó, Đức Thế Tôn của chúng ta ngài đang giảng kinh. Ngài dừng lại, ngài không giảng, ngài mỉm cười. Và ngài bảo rằng: "Này A Na Luật, ông có thấy gì không?" Tôn giả A Na Luật trong hàng đệ tử của Phật được nổi danh, được tôn xưng là thiên nhãn đệ nhất, là người có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ xuyên suốt. Không phải đôi mắt sáng ở đây là mắt thịt đâu quý vị, ngài bị mù. Ngài nỗ lực tinh tấn tu hành không ngủ cho nên bị mù đôi mắt. Đánh đổi lại, ngài được con mắt trí tuệ, có thể nhìn thấy suốt hết tất cả. Đức Phật gọi tôn giả A Na Luật hỏi: "Này A Na Luật, ông có thấy gì không?" Tôn giả A Na Luật bước ra đảnh lễ và thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con vừa trông thấy thai nhi nằm trong bụng của tín nữ Tỳ Lâu tích chấp tai lại nghe Thế Tôn thuyết pháp." Đức Phật mỉm cười và bảo rằng: "Đúng rồi, này A Na Luật, thai nhi nằm trong bụng của tín nữ tỳ lâu đó, mẹ nó ở bên ngoài chắp tay nghe Như Lai thuyết pháp, còn đứa bé nằm trong bụng mẹ vẫn phát khởi tín tâm chắp tay lại nghe Như Lai thuyết pháp và đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng khi còn nằm trong bụng mẹ. Nghe quý vị, đây là một câu chuyện hy hữu nhưng lại là có thật. Khi Đức Phật tuyên bố như thế thì để chứng minh cho mọi người được biết, Ngài phóng một đạo hào quang sáng rực cả pháp hội, chiếu thẳng vào lòng bụng của tín nữ tỳ lâu. Đứa bé ở trong bào thai đó nó mở mắt chào đời, nó ra đời trước sự hiện diện của Đức Thế Tôn và tất cả các vị cư sĩ dự thính tham dự pháp hội trong ngày hôm đó đều chứng kiến đứa bé gái này chào đời. Khi đứa bé gái được tín nữ tỳ lâu sanh ra ở nơi tịnh xá trước sự hiện diện của Phật, thì lúc đó người ta mới hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, đứa bé gái này do nhân duyên lành gì mà ở trong thai mẹ lại biết lắng lòng nghe Thế Tôn thuyết pháp và chứng được đạo quả, và khi mở mắt chào đời lại trước sự hiện diện chứng minh của Thế Tôn nữa, do nhân duyên gì vậy? Đức Phật bảo rằng đứa bé gái này trong nhiều kiếp xa xưa đã từng phát tâm cúng dường Tam Bảo, hộ trì cho chư Tăng với cái tâm cung kính, và đem những công đức phước lành đó hồi hướng, nguyện cho con sanh ra đời nào đều gặp một bậc giác ngộ ở đời và được nghe diệu pháp từ nơi vị giác ngộ đó giảng dạy, và được lợi ích dự phần, được lợi ích, được dự phần chứng đắc được đạo quả từ nơi giáo pháp của vị giác ngộ đó. Do cái phước báo cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo mà tín nữ này trải qua nhiều đời nhiều kiếp, sanh ra đời nào được gần gũi các bậc thiện tri thức, những bậc giác ngộ, và hôm nay lại sanh ra ở trong thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị. Điều này để cho chúng ta thấy rằng vấn đề giáo dục thai nhi rất quan trọng đối với những bậc làm cha mẹ. Hãy cố gắng tạo cho con em của mình có được cái chủng tử Bồ Đề, chủng tử Phật đi. Dù nó còn ở trong bào thai nhưng bà mẹ thường xuyên cho con mình nghe pháp, nghe quý vị. Bác sĩ ngày nay bảo những bà mẹ mang thai con đó thì thường xuyên để cái phone nghe, phone tai đó quý vị, để vào bụng, để vào bụng của bà mẹ đó, để cho đứa con nghe nhạc. Vì đây là một cái phương cách khoa học để kích thích, để giúp cho thai nhi đó nó phát triển tốt. Thì cũng vậy, nương vào đây mà chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, phụ nữ mang thai, thường xuyên cho con của mình nghe pháp đi quý vị. Gieo trồng hạt giống Phật Pháp và thường xuyên chiêm ngưỡng, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát, và quán tưởng những cái đức tánh cao quý từ nơi vị Phật đó, từ nơi vị Bồ Tát đó, để mong muốn rằng đứa con của mình khi nó mở mắt chào đời nó cũng có được những đức tánh như là vị Phật nào mà mình ngưỡng mộ, mình cung kính, như là vị Bồ Tát nào có những hạnh mà mình tôn quý đó. Nó ảnh hưởng rất lớn đó quý vị ạ. Rồi vấn đề mà con muốn trình bày hôm nay đây, khi hạt giống đã bám sâu vào lòng đất, hấp thụ tinh hoa của đất, nó nảy mầm, nó lên cây và nó trổ lá, phải không quý vị? Chiếc lá ở trên cành cây đó nó tiếp nhận, có những đêm khuya khoắt nha quý vị, có những đêm đông giá lạnh, hay là những trận mưa lũ ào ạt tràn về, thì chiếc lá đó nó vẫn âm thầm tiếp nhận hết. Chiếc lá đó nó cũng hiên ngang đứng vững ở giữa trời đất để chịu những cơn nắng gắt, những cơn nắng trưa hè gai gắt, nó chịu đựng để hấp thụ cái gì? Khi chiếc lá đó nó tiếp nhận được cái nhiệm vụ của nó là nhiệm vụ tiếp nhận được cái năng lượng của mặt trời để nó kết hợp những cái hạt gọi là diệp lục tố đó, những hạt diệp lục tố nhỏ có màu xanh. Cái trách nhiệm của chiếc lá là nó tiếp nhận năng lượng mặt trời, tiếp nhận những cái hạt sương rơi, vào ban đêm để nó kết hợp những cái hạt diệp lục tố đó trở thành màu xanh của lá. Cũng vậy đó quý vị, thông điệp mà chiếc lá gửi đến cho chúng ta, chiếc lá mà nó còn đóng góp, nó còn làm được việc đó. Nắng gắt nó cũng hiên ngang tiếp nhận chịu đựng được hết. Mưa lũ tràn về, chiếc lá nó cũng tiếp nhận. Nó hiên ngang đứng giữa trời đất, chịu những cơn mưa lũ, những cơn nắng gắt. Rồi nó lại kết hợp những tất cả những hạt diệp lục tố để đem lại màu xanh tô điểm cho cuộc đời này, tô điểm cho cái cây đó. Thì chúng ta cũng vậy, tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc lá, chúng ta cũng ở giữa cuộc đời này, dù là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, dù là gặp phải bão táp phong ba hay là gặp những buổi trưa hè gai gắt, bực bội khó chịu, thấy người ta làm việc gì đó chướng con mắt bực bội khó chịu, nghe một câu nói nó nóng ở trong lòng rồi bực bội khó chịu, nhưng hãy tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc lá, bằng lòng lãnh nhận hết đi quý vị. Dù ai đó có đem đến cho mình sự băng giá của trái tim, họ đối với mình lạnh ngắt giống như là những cơn mưa lũ hay là những đêm đông vậy đó, họ đối với mình lạnh ngắt lạnh nghẽo, gọi là trái tim băng giá, hoặc là trái tim nồng nhiệt hừng hực lửa sân giận đi nữa, chúng ta cũng bằng lòng lãnh nhận hết. Đó là điều mà chiếc lá gửi đến cho mình đó, học hạnh của chiếc lá đó đi, nhận lãnh hết đi đi quý vị. Nhờ sự tiếp nhận sương rơi, năng lượng mặt trời và sự kết hợp những hạt diệp lục tố đó mà chiếc lá đã tạo thành màu xanh để trang điểm cho cuộc đời này. Cũng vậy, nhờ những nghịch cảnh thuận cảnh của dòng đời đó, nó rèn luyện cho chúng ta, nó mài dũa, nó khiến cho chúng ta có được trở thành một người đầy đủ kinh nghiệm. Mà khi chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ tô điểm cho cuộc đời này một màu xanh tốt đẹp. Mà màu xanh đó là màu xanh từ nơi đạo đức, từ nơi nhân phẩm đạo đức của chúng ta tỏa ra để tô thắm cho cuộc đời này. Có nhiều người đó quý vị, trước những cơn mưa bão của cuộc đời chịu không nổi, ngã liền giống như chiếc lá mà rời khỏi cành cây rơi xuống vậy đó, chịu đựng không nổi. Có những buổi trưa hè nắng gắt, những cơn nắng gai gắt cũng chịu đựng không nổi. Chúng ta nhìn chiếc lá đi, lúc nào nó cũng ban tặng cho cuộc đời này một màu xanh tươi đẹp. Màu xanh đó là màu xanh của sự sống, màu xanh đó là màu xanh của sự kết nối tâm yêu thương đó quý vị ạ. Nó kết hợp những cái hạt diệp lục tố lại để trở thành màu xanh. Chúng ta sống có biết kết hợp lại hay không quý vị? Thật sự ra thì quý Phật tử giờ này ngồi trong đạo tràng, chúng ta cũng đã kết hợp lại rồi đó. Kết hợp để ngồi trong đạo tràng này để cùng tu, để cùng học. Kết hợp ở đây là sự hòa hợp với nhau. Kết hợp những tâm yêu thương là sự hòa hợp, đem cái tâm yêu thương ban rãi cho tất cả, để tạo thành màu xanh tươi đẹp cho cuộc đời. Sở dĩ cuộc đời này cảm thấy cô đơn, cảm thấy như là chiếc lá mà bị úa tàn là do đâu vậy? Là bởi do chúng ta không biết kết hợp, không biết sống hài hòa với nhau. Người này tranh chấp với người kia tranh chấp với người nọ, cứ so sánh người này, người nọ, người kia. Khởi cái tâm phân biệt, tranh chấp, so sánh như vậy mà không hòa hợp cùng nhau, không kết nối những trái tim yêu thương với nhau, thì làm sao có được một màu xanh tươi đẹp để ban tặng cho cuộc đời. Quý vị hãy học theo hạnh của chiếc lá kia, hãy kết hợp lại với nhau đi. Và dù cho thời tiết như thế nào, chiếc lá cũng bằng lòng tiếp nhận hết. Dù cho hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng bằng lòng lãnh nhận hết đi quý vị. Luôn nở một nụ cười, không có oán, không có trách, không hờn, không dỗi, cũng như không khoe khoang, không tự đắc. Dù ở bất kỳ một hoàn cảnh nào đau khổ cùng cực, chướng ngại cho sự tu tập. Nhưng quý vị cũng luôn nở một nụ cười vì không ai giáng những cái quả đó đến với mình cả. Chẳng qua đây là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo mà thôi. Hãy vui lòng lãnh nhận đi. Ai phá hoại chúng ta cũng vui lòng lãnh nhận. Ai chỉ trích nhục mạ, nói xấu chà đạp danh dự của mình cũng vui lòng lãnh nhận đi quý vị. Đó là thông điệp mà chiếc lá gửi đến mình. Vì chiếc lá nó hiên ngang đứng giữa trời đất, tiếp nhận được những cơn mưa lũ, cũng hấp thụ những cái năng lượng mặt trời gay gắt vào những buổi trưa hè, mà nó có phàn nàn gì đâu. Nó có chỉ trích, nó có chê trách, hoặc là nó có đổ lỗi cho ai đâu, phải không quý vị? Còn mình thì đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người nọ. Nếu không đổ lỗi cho trời thì bắt đầu đổ lỗi cho cái cửa, đổ lỗi cho cái bếp. Thí dụ như ở trong gia đình vợ chồng không nhường nhịn lẫn nhau, chồng nói một câu vợ trả lời ba câu, chồng nói ba câu thì vợ nói lại 10 câu, gây gỗ cắn đắng với nhau. Như vậy là do vợ chồng không biết nhường nhịn, không biết hòa thuận. Anh em trong gia đình cũng vậy. Vậy mà đổ lỗi cho trời, trời sao bất công vậy, trời sao xui khiến, thiếu gì chỗ tôi không chui lên, tôi lại chui vào trong cái nhà này. Cái đó gọi là cộng nghiệp nha quý vị. Trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, tức là cái nghiệp riêng của mỗi người nữa. Nhưng cùng sống chung chung trong một gia đình, đó gọi là cộng nghiệp của gia đình. Cùng sống chung trong một tập thể, đó là cộng nghiệp của tập thể. Cùng sống chung trong một đất nước, một quốc độ, gọi là cộng nghiệp của đất nước, của quốc độ. Trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, tức là nghiệp riêng của mỗi người nữa. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng do đâu mà người sanh ra giàu sang, đẹp đẽ, thông minh, học giỏi, gia đình cha mẹ có đạo đức, có công ăn việc làm ổn định, còn mình thì tại sao sanh ra ở cái chỗ mẹ thì cờ bạc tối ngày, cha thì sáng xỉn chiều say, tối lai rai thêm dài xị. Rồi chúng ta lại đổ lỗi cho trời, sao bất công dữ vậy, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Trời nếu mà có thể nói được, trời sẽ bảo rằng không phải tại tôi đâu quý ông quý bà ơi. Tại quý ông quý bà tự gieo rắc cái nhân, cái hạt nhân, cái chủng tử, cái hạt giống như vậy, rồi nó trổ thành quả, thành cây như vậy. Rồi bây giờ quý ông quý bà đổ lỗi cho tôi thôi. Hết đổ lỗi cho trời được rồi, bắt đầu đổ lỗi cho cái cửa nha. Tại vì tôi xây nhà, cái cửa nó dây hướng đó nó kỵ, cho nên nhà tôi cứ gây gỗ hoài. Rồi hết đổ lỗi cho cái cửa, bắt đầu đổ lỗi cho cái bếp nha quý vị. Tại tôi xây nhà, cái bếp tôi quay về hướng đó, tôi đặt chỗ đó mà nó gần ngay cái sàn nước. Quả thủy nó gặp quả, quả nó gặp thủy, cho nên nó xung đột với nhau, gây gỗ với nhau tại phong thủy chứ không phải tại tôi. Nhưng chẳng qua đó là do tại chúng ta. Đừng có đổ lỗi cho cái cửa, cái bếp gì hết quý vị. Người học Phật phải có chánh tính và chánh kiến chứ. Cái chỗ này mà chúng ta không thấy rõ được thì chúng ta học đạo cái chỗ nào? Vậy mà có một số Phật tử lại đổ lỗi cho trời, xong rồi đổ lỗi cho cái cửa, đổ lỗi cho cái bếp. Nếu mà cái cửa, cái bếp nó biết nói, nó sẽ nói y hệt như là hồi nãy con nói vậy đó. Quý ông quý bà ơi, tại quý ông quý bà chứ không phải tại tôi. Đừng thấy tôi không biết nói rồi cái gì cũng đổ lỗi cho tôi nha. Nếu nó biết nói nó sẽ trả lời như vậy đó quý vị. Nhưng chẳng qua nó không biết nói, cho nên mình cứ mặc tình mà đổ lỗi, đổ thừa. Vì vậy có khi trong cuộc sống mình nói là mình là con của Phật, tự xưng mình là Phật tử, nhưng thật ra mình là họ đổ tên thừa, đổ thừa đó quý vị. Toàn là đổ thừa không à, đổ thừa cho người này, đổ thừa cho người nọ. Thậm chí một bậc vô tri chúng ta cũng đổ thừa, đổ lỗi cho nó nữa. Mong sao quý Phật tử tiếp nhận được thông điệp từ nơi chiếc lá. Chúng ta biết rõ do nghiệp nhân mình gây tạo, cho nên nhân, duyên, quả, báo mình phải gặt hái thôi. Mình là người gieo nhân, mình là người gặt quả, mình là người chủ tạo nghiệp, mình là người chủ thừa tự nghiệp. Vậy thì chúng ta cứ tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ, đừng bao giờ tạo nghiệp mới nữa. Hãy đứng hiên ngang ở giữa cuộc đời này, ban tặng màu xanh của sự sống cho cuộc đời, ban tặng ban tặng cái sự yêu thương đến cho cuộc đời, sống cùng chung với nhau với tinh thần hòa hợp, kết nối mọi tâm yêu thương lại với nhau, để tô điểm cho gia đình của mình có được màu xanh của hạnh phúc, để tô điểm cho nơi nào, chốn nào có sự hiện hữu của mình là có nụ cười ở nơi đó. Người Phật tử khi gặp bất kỳ hoàn cảnh chướng ngại nào, quý vị cũng biết rằng đây là quả báo do nghiệp nhân mình gây tạo, vui lòng lãnh nhận hết. Cũng giống như chiếc lá vui lòng lãnh nhận những cơn mưa lũ tràn về, cũng như những cơn nắng gắt thiêu hủy thân hình của nó, vậy mà nó vẫn tiếp nhận được hết quý vị à. Mình thì chịu không nổi rồi. Có nhiều khi nhiều Phật tử nói một câu như thế này: con tu với ai con tu cũng được hết đó. Ngày nào con cũng lễ Phật hết. Nhưng mà làm con tu với cái người đó là con tu không được nha. Tại sao tu với người đó tu không được? Phật có bảo mình tu với Phật đâu. Phật là bậc giác ngộ, là đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngài không có chấp nhất gì mình đâu quý vị. Mình có tu với Phật hay không tu với Phật, Phật cũng không bắt lỗi, không chấp nhất. Nhưng mà chúng sanh lại bắt lỗi, lại chấp nhất nha quý vị. Tại sao mình không tu với chúng sanh mà mình chỉ đòi tu với Phật thôi? Phật có đòi, Phật có bắt mình tu với Phật đâu. Phật nói ai đối với Như Lai như thế nào, có oán ghét, Như Lai cũng trải tâm bình đẳng để độ họ. Đối với những chúng sanh nào họ có ưa thích Như Lai, Như Lai cũng đem cái tâm bình đẳng để độ họ. Đối với những chúng sanh không ưa, không thích Như Lai, Như Lai cũng ban rải cái tâm bình đẳng để độ họ. Đức Phật Ngài an trú trong cái tâm bình đẳng thanh tịnh, cho nên Ngài đâu có ghét, đâu có bỏ bất kỳ một ai. Còn đối với chúng sanh phàm phu ở chung quanh chúng ta đây, mình làm trái một cái là họ giận, họ buồn, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên, họ bị tổn thương, rồi họ trả thù, họ báo oán nha quý vị. Mình cần nên tu với những chúng sanh xung quanh mình đó, chứ không phải mình tu với Phật đâu. Có một vị Phật tử khi đi chùa thì chuyên tâm niệm Phật lắm, ngồi trang nghiêm lắng nghe pháp, rồi đến giờ niệm Phật thì cầm cái sâu chuỗi trên tay, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi bước ra ngoài khỏi cổng chùa rồi nghe quý vị, hoặc là bước vào nhà của mình rồi, thì ai nói bất kỳ câu nào là chửi tắt bếp luôn đó. Nhiều người họ mới nói cái bà đó, bà đi tu gì đó, thấy bà vậy chứ không phải vậy nghe. Tri nhân tri diện bất tri tâm nha. Thấy bà đạo đức như vậy đó, ăn chay niệm Phật như vậy đó, nhưng mà đụng tới bà thì biết liền. Có một bữa đó mấy đứa nhỏ nó nghe người ta đồn cái bà này tu vậy, cho nên đi ngang nó nói để thử nghe, bà đang tụng kinh, bà đang tụng kinh đó, mình thử cái biết liền. Nó lấy một cái viên đá này nó chọi vô ngay cái chỗ mà cổ đang tụng kinh á, cái cổ sững lại hai ba cái, nhưng mà cổ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay mình họ bác quan trai, mình học hạnh xuất gia, ráng mà nói, tự nói với mình như vậy mà trong tâm nói nè, đứa nào đó, đứa mất dạy nào đó nha, bữa nay hên cho mày đó, là bữa nay là tại tao tu nha, bữa nay là tao lãnh thọ tám giới tu bát quan trai nha, nếu không phải bữa nay là mày chết mày rồi. Trong bụng nói vậy đó. Thấy cổ sượng hai ba cái, mấy đứa nó nói bắt đầu rồi, nó nghe bắt đầu rồi nha, thử lần thứ hai nữa coi. Lấy viên đá lớn hơn chọi vô ngay cái cốp, hên cái là không trúng kiến nha quý vị. Cậu mới quay lại, cậu buông chuông buông mỏ xuống, cậu quay lại. Sao cậu chụp cái sau chuỗi cậu bắt lần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ráng xuống. Tự nói với mình ráng xuống. Rồi mấy đứa nhỏ nó quá nghịch quý vị. Nó nghịch đến độ mà nó lấy viên sỏi khác nó chọi vô trúng bể ngay cái kiến của cậu. Cậu đứng dậy cậu nói đồ thứ mất dạy, cha mẹ tụi bay không biết dạy mày. Tao tu mà không để cho tao tu, mày làm quỷ mày phá tao hả? Tao xin với Phật tao ngừng tu 5 phút để ra trừ ma trừ quỷ. Mấy đứa nhỏ nó bỏ nó chạy, nó nói rồi, thấy bà này tu cỡ nào rồi đó. Cậu đến chùa, cậu mới nói thầy ơi, cô ơi cứu con với, con tu mà con bị phá quá xa phá luôn. ở vòng vòng sớm con nít nó nghịch ngợm, nó phá, nó chọi. Mỗi lần con tụng kinh niệm Phật là nó phá, nó quậy. Nói nó phá, nó quậy, cô cứ niệm đi, kệ nó đi. Nó làm gì nó làm, cô kệ nó đi. Cô càng giận, cô càng biểu lộ ra cái sự giận dỗi của mình chừng nào, giận dữ của mình chừng nào, nó còn đắc ý, nó phá dữ nữa nha. Còn nếu cô làm thinh rồi thì nó biết cô tu thiệt rồi, nó không phá cô nữa đâu. Cô mới nói làm sao chịu nổi, ngồi tụng kinh đó nó cứ phá, nó cứ chọi đá vô liên tục hết trơn, làm sao chịu nổi. Con chỉ có thể tu với Phật chứ không thể nào tu với chúng sanh được. Phật đâu có bảo mình tu với Phật đâu, mà Phật bảo mình tu với tất cả chúng sanh, với những người chung quanh của mình đây nè. Ngay cái chỗ đó mình tu được, đó mới gọi là chân tu đó quý vị. Phần nhiều chúng ta sống không hài hòa được với mọi người, bởi vì chúng ta không kết nối được trái tim yêu thương, mà mình chỉ sống với cái trái tim băng giá, phải không quý vị? Thấy ai đó đau khổ, thấy ai đó bị nghịch cảnh chướng ngại gì đó, chúng ta sống với cái trái tim băng giá, chẳng đói hoài, chẳng có một chút gì biểu hiện sự yêu thương, tình cảm đối với người ta. Người, thậm chí người trong nhà cũng vậy, ai chết mặt ai miễn tôi sướng được rồi. Nhiều khi chúng ta sống như vậy thì làm sao có thể hài hòa cùng sống chung với nhau được. Rồi nhiều khi do gì mình không có được cái sự hòa hợp, ở trong gia đình cũng vậy, cũng giống như ở trong một tập thể cơ sở làm ăn cũng vậy, không có sự hòa hợp, kết nối trái tim yêu thương, cho nên cứ xung đột lẫn nhau mãi quý vị, tranh chấp lẫn nhau. Người này tranh chấp với người kia tranh chấp với người nọ. Nếu chúng ta đem trái tim yêu thương ban rãi, sưởi ấm cho tất cả, sưởi ấm cho cuộc đời, để ban tặng một màu xanh tươi đẹp cho cuộc đời này. Nếu cuộc sống cần vui thì ta nguyện làm chim hót, sỏi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh. Lại nguyện làm hoa khi rừng lá trơ cành, làm đuốc sáng khi đường dài trăng lặn. Nếu như cuộc sống này cần vui, ta cũng xin nguyện làm tiếng chim hót cho họ vui. Nếu sỏi đá trên cõi đời này bị sỏi đá khô cằn thì ta nguyện làm những chiếc lá xanh để tô điểm màu xanh cho cuộc đời. Lại nguyện làm hoa nở rộ khi khu vườn đó lá nó đã trơ trụi rồi. Lại là nguyện làm đuốc sáng soi đường trong những lúc ngày dài, trong những lúc đêm dài mà không có trăng đó quý vị. Mình nguyện làm cái ngọn đuốc sáng soi đường cho mọi người. Nếu vì lợi ích cho số đông, cho nhiều người, thì chúng ta nguyện dấn thân làm tất cả. Dù ai đó có chỉ trích chê bai, dù ai đó có tìm đủ mọi cách để phá hoại chúng ta, một khi ta đã nhận định rằng việc làm đó, lời nói đó là phù hợp, là đúng theo lời Phật dạy, thì chúng ta bất chấp lời khen hay tiếng chê. Ai nói gì kệ người ta. Nếu như chiếc lá đứng vững ở giữa trời đất này, chịu đựng nắng mưa ngày đêm, thì chúng ta cũng vậy đó. Ở giữa cuộc đời này phải chịu đựng rất nhiều phong ba bão táp, có khi những cái trận gió mạnh gọi là bão cấp mấy đó, cấp 10, cấp 12, hỏi mạnh khiến cho cành phải gãy, lá phải rơi, phải không quý vị? Làm sao chúng ta đứng vững ở giữa cuộc đời này, gió cấp mấy chúng ta vẫn hiên ngang, không bao giờ lay động nha quý vị. Đừng để ngã, đừng để rơi quý vị ơi. Nếu chiếc lá vẫn còn nằm trên cành cây trước những trận mưa bão dữ dội, thì chúng ta cũng vậy, tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc đá này, cũng đứng vững giữa bát phong, tám ngọn gió luôn thổi vào đời sống. Tám ngọn gió đó là gì? Được, mất, khen, chê, danh thơm, tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ. Danh từ chuyên môn của thuật ngữ Phật giáo gọi đó là bát phong, tức là tám ngọn gió. Nó luôn thổi vào khiến cho chúng ta có khi được, có khi mất. Được lợi ích, làm ăn phát đạt, thành công, mua may mắn, bán đắt. Có khi bị thất bại, mất mát. Có khi mất mát về tài sản, có khi mất mát về danh dự, có khi mất mát về tình cảm, về người yêu, người thân yêu của mình. Trước những sự mất mát đó, chúng ta vẫn đứng vững trơ gan giữa cuộc đời này, vì biết rằng đây là cái duyên nghiệp của mình. Mình đã tự tạo ra thì mình cam lòng hứng chịu hết. Để tiêu đi những cái nghiệp cũ đó, chúng ta đừng bao giờ tạo nghiệp mới. Có khi trước những hoàn cảnh trái ngang dồi dập đến cuộc đời của mình, được ví như những cơn mưa bão, nhiều người ngã rạp luôn quý vị à, đứng dậy không nổi, bị ngã giống như chiếc lá rơi khỏi cành cây rơi xuống đất vậy đó. Nó đã rời khỏi cành cây rơi xuống đất như chiếc lá lìa cành, chịu không nổi những cơn mưa bão. Nhưng cơn mưa đó nó cứ tiếp tục đổ hoài, gió nó cứ thổi mạnh hoài. Có bao giờ chúng ta bảo rằng mưa ơi đừng rơi nữa, bão ơi đừng đến nữa, gió ơi dừng lại đi, nó dừng theo mình hay không quý vị? Nếu muôn sự muôn duyên đều vừa ý mình thì Đức Phật đâu có nói cầu bất đắc khổ. Sở dĩ Đức Phật nói cầu bất đắc khổ có nghĩa là mọi mơ ước mong cầu không được khiến cho chúng ta đau khổ. Đâu phải mình cầu là được đâu. Mưa vẫn rơi, gió giông vẫn thổi, nhưng chúng ta làm sao để đứng vững ở giữa cuộc đời này? Đó là thông điệp mà chiếc lá gửi đến cho chúng ta đó. Làm sao đứng vững đây? Nếu quý vị không có đầy đủ cái năng lực chịu đựng, nhẫn nại thì khó có thể đứng vững, ngã ngay, lìa cành ngay, rơi xuống đất ngay. Mà một khi rơi, ngã rồi khó đứng dậy lắm quý vị, đứng dậy không nổi nữa. Cho nên mong rằng quý Phật tử là những người học Phật, quý vị phải có một cái sự nhẫn nại chịu đựng. Cái năng lực này không phải ai cũng có được đâu quý vị. Có nhiều người gặp nghịch cảnh chịu không nổi, vượt qua không khỏi, cho nên bị bế tắc, bị ngã gục, rồi bi quan, tuyệt vọng, chán đời, tự tử, quyên sinh, kết thúc mạng sống của mình. Nếu như quý vị có tinh thần học Phật, biết rõ rằng chúng ta hiện hữu ở giữa cõi đời này cao lắm là 100 năm, và đây là quán trọ, không phải là quê hương đích thực của mình đâu. Đã là quán trọ ta bà, mình là lữ khách, mình là người lữ hành tạm trú trong quán trọ đó, thì bao nhiêu sự việc xảy ra trong quán trọ đó gác qua một bên đi quý vị. Được mất hơn thua lấy bỏ, bỏ qua một bên đi. Ai hơn thua thì ở lại cõi ta bà. Ta quyết tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Quý vị phải có cái tâm mạnh mẽ như vậy. Và trước mọi cảnh duyên nào, quý vị cũng nghĩ rằng để cho mình có được cái sự nhẫn nại chịu đựng được, quý vị phải nghĩ rằng người ta cho tiền cực lạc mình đó, cho tiền Tây Phương mình đó, mình kém phước quá, cho nên họ phá hoại mình nhẫn nại là họ cho tiền Tây Phương mình. Mình kém phước quá, họ chỉ trích, họ mắng nhiếc, họ nhục mạ, họ nói xấu, họ vu khống mình là họ cho tiền Tây Phương mình đó, lấy đi lượm lẹ nghe quý vị, để đủ tiền mua vé máy bay về cực lạc. Nghĩ như vậy thì quý vị không có buồn. Còn nếu không,
mình có buồn, mình quá, mình giận. Trên đời này có ai làm vừa lòng mình đó? Có nhiều người mà nói là tại sao mình được như vậy, tại sao gia đình con, gia mẹ con đối xử với con cái không có bình đẳng. Người dày người khác, đứa thì thiên vị cho tài sản nhiều,
còn mình thì cũng là con mà tại sao không thương mình. Rồi có nhiều người nói tại sao ở trong gia đình anh em với nhau cũng vậy, người dày người khác, tại sao không đối xử bình đẳng với nhau. Con xin thưa rằng nếu ai đó nói rằng tôi có cái tâm bình đẳng chỉ là nói bằng ngôn ngữ giả danh thôi quý vị ạ. Như hôm qua ở tại đạo tràng chùa Linh Sơn có hai vị Phật tử đã đến hỏi con như thế này. Tại vì ở chùa Linh Sơn hôm qua con giảng chủ đề hướng về ngày của cha mẹ đó, ngày lễ Vu Lan, hướng về ngày lễ Vu Lan để nhớ đến núi cả, sông nguồn, núi cả, biển khơi. Mà trong kinh điển Đức Phật ví dụ công ơn cha mẹ được ví như núi cả, như là biển khơi. Rồi khi nghe nói đến công ơn của cha mẹ lớn lao như vậy, làm con phải hết lòng phụng dưỡng, hiếu kính, thương yêu cha mẹ. Hai cô Phật tử đó nghe xong rồi mới xuống mới nói vậy nè: cô ơi, con có một điều thắc mắc. Con hỏi cô, như quý thầy quý cô dạy chúng con phải yêu thương cha mẹ của mình thật nhiều, vì cha mẹ là người sanh thành dưỡng dục cho mình vay mượn dốc hình này. Con cũng công nhận điều đó là đúng, nhưng mà tại sao cái tâm của con nó không thể nào làm được việc đó, mà con thương cha, thương mẹ, thương con, thương cháu, thương tất cả mọi người chung quanh giống như mình, giống như bản thân mình, thương tất cả mọi người giống như cha mẹ của mình vậy đó, xem bằng nhau hết, không ai hơn ai. Con mới nói nếu mà cô có được cái tâm bình đẳng như vậy là rất tốt rồi. Nhưng sợ rằng mình không có được như vậy mà mình mạo nhận đó, nhận lầm đó. Chứ nếu mà được cái tâm bình đẳng xem tất cả chúng sanh giống như cha, như mẹ, như thân bằng quyến thuộc, như con của mình thì quá tốt rồi. Cái đó gọi là quá tốt chứ đừng nói là chữ tốt không. Nhưng mà cô hỏi lại thử coi, hỏi thật lại với chính mình coi, mình có xem tất cả chúng sanh giống như cha mẹ, giống như con cái của mình không? Nếu cô xem tất cả chúng sanh giống như cha mẹ, giống như con cái của mình, thì tại sao ở sát bên nhà mình, hoặc là mình gặp một người nào đó nghèo nàn khố rách, áo ôm cơm không đủ ăn, áo không đủ mà sao mình không nuôi người ta, mà mình nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi con mình, phải không quý vị? Như vậy mình có tâm bình đẳng chưa? Thật ra mình chỉ nhận lầm thôi. Sở dĩ Đức Phật dạy công ơn cha mẹ ví như núi cao, như là biển rộng, là cha mẹ là người đã sinh ra chúng ta. Nếu chúng ta không nhớ ơn, niệm ơn, đền ơn, báo ơn, thì đối với ai ta đối xử tốt được đây? Người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cái tình yêu thương đó, nó khởi đầu từ tình yêu thương đối với cha mẹ, đối với người thân của mình trước, rồi phát triển mở rộng ra thương những người chung quanh, rồi phát triển nữa, mở rộng nữa là thương những người đối địch với mình, hãm hại mình mà mình vẫn mở rộng cõi lòng để thương họ được, là điều khó lắm, không phải dễ đâu quý vị. Rồi đến thương vạn loại chúng sanh, không phải chỉ loài người không mà loài vật nữa. Mà nếu cô nói rằng cô có được cái tâm bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh giống như cha mẹ và con cái của mình, thương bằng nhau chứ không ai hơn ai, không ai hơn ai là quá tốt rồi đó. Vì tất cả chúng sanh là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu cô thấy rõ được điều đó để có thể mở rộng cái tâm yêu thương ra, sống hòa hợp, đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người, thì đó là cái tâm Phật rồi. Nhưng mà thật ra có được vậy không? Cậu nói được mà, con thấy tất cả chúng sanh đều giống như cha như mẹ con vậy đó, giống như con cái của con thấy không có thương ai hơn ai, bằng nhau hết. Vậy là cái tâm của cô bình đẳng rồi phải không? Cổ đang cầm cái khăn ở trên tay mà cái cổ đã ra mồ hôi, cô lấy cô lau mặt. Cái con nói cô lấy cái khăn đó cô lau cái chân của cô thử coi. Cổ nói đâu được cô, cái khăn lau mặt sao lau chân? Nếu cái khăn lau mặt, cái mặt của cô, cái chân nó cũng là của cô, mà cô còn phân biệt cái mặt sạch hơn cái chân, cho nên không thể lấy cái khăn lau mặt để lau chân, thì cái tâm đó có bình đẳng chưa? Bản thân mình mà mình còn chưa bình đẳng nữa nghe quý vị. Tại sao mình nói là mình bình đẳng đối với tất cả mọi người? Nhận lầm thôi. Nhưng nếu mà được như vậy thì quá tốt. Cổ làm thinh quý vị. Cổ cầm cái khăn trên tay vậy đó, thấy mồ hôi ra cô lau mặt, con nói cô lấy khăn cô lau cái chân của cô thử coi. Cô nói đâu được, cái khăn này lau mặt sao lau chân được? Trên người của cô cái mặt cũng là của cô, cái chân cũng là của cô, chứ không phải kêu lấy cái khăn đó lau chân con à nha. Mà cái mặt cũng là của cô, cái chân cũng là của cô đó, mà cô còn khởi lên cái tâm phân biệt cái mặt sạch, cái khăn này không thể nào để lấy lau chân mà chỉ lau cái mặt, vì cái khăn này là khăn sạch. Cô còn phân biệt giữa mặt và chân mà. Vì vậy mình có bình đẳng chưa quý vị? Tắm cũng vậy nữa nha. Cái khăn tắm lau mình khác nha quý vị. Rồi xà bông cũng vậy, xà bông tắm khác, xà bông chà chân khác nữa. Còn phân biệt như vậy mà nói là cái tâm của mình bình đẳng, làm sao bình đẳng được? Chỉ cái tâm thanh tịnh bình đẳng như Phật thì mới có thể nói rằng thương tất cả chúng sanh giống như cha mẹ của mình. Còn chúng ta chưa được như vậy đâu quý vị. Nếu chưa được thì bây giờ mình yêu thương cha mẹ mình trước hết đi. Yêu thương những người cùng sống chung với mình, cùng có duyên với mình, cùng gặp gỡ nhau ở giữa cuộc đời này. Mình kết nối cái tâm yêu thương với tất cả những người cùng sống chung với mình đây nè. Rồi mình mới mở rộng tình thương ra. đối với tình làng nghĩa xóm, gọi là người dân nước lã nha quý vị, mình thương. Rồi mở rộng ra nữa, thương những người đối địch phá hoại mình, kẻ thù của mình mà mình vẫn có thể thương được, không phải dễ đâu quý vị. Quý vị phải có một cái sự huấn luyện, rèn luyện, quân tập để nuôi dưỡng phát triển lòng từ mới có thể làm được, chứ không phải dễ đâu. Câu nói điển hình thôi, mới mấy ngày nay từ đầu tháng 7 tới giờ, nhiều vị đi đến chùa không phải là Phật tử thuần thành. Một năm họ đi chùa có một lần một thôi, vào ngày rằm tháng 7. Thì đeo theo dân tộc Việt Nam chúng ta đã ăn sâu vào lòng dân tộc cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, cái truyền thống tri ân và báo ân đối với cha mẹ. Cho nên đầu tháng 7 nhiều vị không phải là Phật tử vẫn đi đến chùa để cầu an cho cha mẹ tại tiền và cầu siêu cho cha mẹ quá vãng. Khi mà có vị Phật tử đem danh sách đến để cầu an cho cha mẹ mình rồi, cái ghi tên cầu an cho gia đình nữa, chút xíu cổ trở vô, cổ nói cô ơi cho con mượn cái danh sách hồi nãy đi. Cho mượn xong rồi cái lát nữa cô lấy cái viết á, cô gạch tên ra, cô hỏi bị bộ lộn hả cô? Cô nói không có lộn. Cô nghĩ coi, con mới nghe con của con nó điện thoại đến, nó nói ba của nó giờ này á đi ai lợi rủ, có con mẹ nào lợi rủ đó rồi đi theo bả rồi. Giờ này con đâu có ngu gì con đi cầu an cho ổng, để ổng mạnh khỏe rồi ổng đi chơi với người ta, con đâu có ngu bỏ tên ra liền. Gạt tên ra liền nha quý vị. Mà hỏi ra thì người mà cổ gạt tên đó là chồng của cổ. Con của cổ mới điện thoại cho cổ hay là nói ba ổng đi rồi, có cái bà nào lại rủ ổng đi rồi. Cổ giận quá cổ gạt tên ra, cổ nói con đâu có ngu gì con đi cầu an cho ổng mạnh khỏe để ổng đi với người ta. Gạt tên ra nha quý vị. Nếu như trong cuộc sống gia đình ai đối xử với mình như thế nào, để cho quy luật nhân quả là vị thẩm phán, là vị quan tòa xét xử công bằng lắm quý vị. Hãy để cho quy luật nhân quả xét xử đi. Còn chúng ta là những người học Phật, là những người có một phương cách ứng xử khôn ngoan, vì biết rằng nhân nào quả đó, chúng ta cứ gieo trồng cái nhân tốt lành đi. Ai đối xử tệ với mình vẫn đối xử tốt với họ. Quý vị nhìn thấy một cái bông hoa đó nha, người ta nắm cái bông hoa trên tay, người ta bóp nát, hoặc là người ta xé cái bông hoa ra từng mảnh vụn, vậy mà bông hoa đó vẫn tỏa mùi hương thơm trên bàn tay của người bóp nát nó, xé nát nó. Chúng ta học cái hạnh của bông hoa đi, sống như một bông hoa, sống như một chiếc lá vậy đó, dù mưa bão, dù nắng chói gì đó, chúng ta vẫn ban một cái vẻ đẹp, ban cái màu xanh sự sống, trang điểm cho cuộc đời này. Dù ai đó có làm não hại mình, có đem những sự tệ bạc, thiếu nhân tình đối với mình, chúng ta cứ đối xử với họ thật tốt đi, vẫn tỏa mùi hương thơm trên tay của người bóp nát nó. Người nào đó bóp nát trái tim mình, làm cho mình muốn tắc nghẽn mạch máu luôn nha quý vị, buồn đến nỗi mà nát trái tim, giống như là ngăn nhịp đập của trái tim, vậy mà quý vị vẫn đối xử tốt với người đó đi. Vì mình gieo nhân nào mình gặt hái quả báo đó, còn những gì mà họ gieo rắc đến cho mình đều có quy luật nhân quả trừng phạt rất công bằng quý vị ạ. Không ai thoát khỏi cái quy luật nhân quả đâu. Ta có thể dối người, dối tất cả, nhưng ta không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả. Và chúng ta cũng không trốn đường nào khỏi khi quả nó đã chín mùi và nó đã trổ. Cho nên thông điệp mà con gửi tặng cho quý vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay về chiếc lá đây, nhắn nhủ cho chúng ta là hãy học hạnh của chiếc lá kia, hiên ngang đứng giữa trời đất, mưa bão nắng gắt nó vẫn chịu đựng được. Mình thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng chẳng sao. Và phải làm sao trước tám ngọn gió của cuộc đời thổi vào, đứng yên không hề ngã rạp, đừng để rơi khỏi cành lăn xuống đất nha quý vị. Bao nhiêu lần trong đời chúng ta đã rơi rớt rồi quý vị. Rơi rớt là sao? Bị rớt. Khi gặp một hoàn cảnh nào đó, một việc làm, một hành động nào đó của ai mình chướng con mắt là bắt đầu nổi sùng lên liền. Rớt rồi quý vị. Như chiếc lá lìa cành rớt rồi. lập nghe một cái lời nói trái tai của ai đó chịu không nổi, nổi sùng lên rớt rồi quý vị. Chúng ta đừng để rơi rớt nha. Gió bão cỡ nào cũng hiên ngang ở trên cành, bám vào cành, đừng rơi đừng rớt. Rồi điều nữa con muốn nhắn nhủ với quý vị, dù cho chiếc lá đó đến ngày cuối cùng của cuộc đời nó đã trổ màu vàng rồi nghe quý vị, nhất là mùa thu lá vàng trổ đó, những cái chiếc lá già nó trổ vàng rồi nó rơi xuống đất, vậy mà nó cũng muốn bám vào lòng đất, nó phân tự, nó phân hủy tự chiếc lá nó phân hủy để trở thành phân vung tưới cho gốc cây, vì nó biết rằng chính cái cây này đã nuôi dưỡng nó khôn lớn trưởng thành. Cũng vậy đó quý vị, dù cho đến ngày cùng của cuộc đời, ngày cuối của cuộc đời, ngày mà chúng ta sắp sửa nhắm mắt lìa đời, thì chúng ta cũng muốn đem bản thân của mình ra đóng góp một cái gì đó đem lại lợi ích cho cuộc đời này. Cũng giống như chiếc lá lìa cành rơi xuống đất, vậy mà nó còn biết tự phân hủy nó để làm phân, để dung tưới cho gốc cây. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống đây thì đem lại trang điểm cho cuộc đời, làm bóng mát che cho đời, rồi nhả ra những cái dưỡng khí, để dưỡng khí trong lành cho con người hít thở. Đó là nhiệm vụ của chiếc lá. Bây giờ chúng ta học, và cái trách nhiệm của người con Phật chúng ta cũng vậy đó, phải trang điểm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp bằng một đời sống đạo đức, lợi mình, lợi người. Rồi chúng ta luôn luôn ở nơi nào cũng vậy, cái nhiệm vụ của chúng ta đó chính là nối kết những trái tim yêu thương với nhau, sống hòa hợp cùng nhau, đừng phân ranh giới. Ở trong gia đình cũng vậy, nếu có sự hòa hợp thì dù ai đó có phá hoại chúng ta, phá hoại cũng không thành. Quý vị thử lấy một chiếc đũa và một bó đũa nha. Nếu quý vị để một bó đũa thì bẻ, nắm một bó đũa bẻ không được đâu quý vị. Nhưng một bó đũa đó người ta lấy ra từng chiếc, ta bẻ hết chiếc này đến chiếc kia rời rạc, thì bó đũa đó bị bẻ gãy như chơi. Còn bó đũa đó kết hợp lại những chiếc đũa thành một bó, dù cho sức mạnh cỡ mấy cũng không thể nào bẻ gãy được. Cũng vậy đó, nếu chúng ta có sự hòa hợp thì sức mạnh ở bên ngoài phá hoại không bao giờ phá hoại chúng ta được, chẳng qua là chúng ta không có sự hòa hợp. Ở một tập thể nào cũng vậy, bước vào trong đạo tràng tu học cũng vậy, nếu quý vị phân biệt chấp trước, không có sự kết nối hòa hợp những trái tim đồng đạo với nhau, thì làm sao xây dựng được một đạo tràng tốt đạo đẹp đời. Nếu quý vị muốn xây dựng một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh thì mọi người phải sống hài hòa với nhau. Có nhiều người khởi lên suy nghĩ như thế này: tôi ăn chay mấy chục năm rồi nha, tôi đi chùa này trước nè nha, ngày mà sư cô chưa cất chùa là tôi đã có mặt ở đây, tôi phụ giúp rồi đó. Bây giờ cái chùa hoàn thành, có những vị Phật tử mới đến chùa, cái lên ngồi trên tôi hả, đâu có được đâu. Đừng khởi tâm như vậy nha quý vị. Quý vị thấy chiếc lá ở trên cành không? Mỗi chiếc lá đều đóng góp màu xanh cho cuộc đời, mà nó không bao giờ phân biệt lá này với lá nọ, rồi nó phân biệt, nó tranh chấp lẫn nhau, không có đâu. Tất cả những chiếc lá này đều hòa mình để ban tặng màu xanh cho cuộc sống. Thì chúng ta cũng vậy, hãy cùng nhau, hòa cùng nhau để điểm tô cho cuộc đời này thêm hương, thêm sắc. Tại sao mình lại phân biệt người này với người nọ, tu trước tu sau để làm gì? Ai tu trước cũng tốt, ai tu sau cũng không sao. Ai muốn ngồi trước thì ngồi, muốn ngồi đâu thì cứ ngồi. Mình thấy chỗ nào trống, mình ngồi ngay hàng thẳng lối là được rồi. Ngồi trước, ngồi sau không quan trọng. Nếu như quý vị ngồi cái chỗ cao, chỗ có quạt mái, mà ngồi đó, ở trên quý thầy, quý cô giảng gì không cần biết, còn ở dưới con cứ mãi miết gật đầu, mãi miết cứ gật đầu thì như thế nào? Gật đầu là ngủ gục đó. Quý thầy quý cô thì mãi miết giảng, còn ở dưới thì con cứ mãi miết con gật đầu, nói thì sao con cũng nói phải, nói thì sao cũng gật đầu phải. Như vậy thì chúng ta có được lợi ích hay không? Vậy dành chỗ ngồi để làm gì, phải không quý vị? Tranh chấp chỗ ngồi cao, chỗ ngồi thấp để làm gì? Hãy hòa mình cùng nhau, kết nối trái tim yêu thương với nhau đi. mọi người chúng ta đây có duyên ở giữa cuộc đời này, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm cháu, làm huynh đệ, pháp lữ, đồng tu, đó là cái duyên đó quý vị. Nếu không có duyên không gặp nhau đâu. Không có duyên ở sát bên nhà nha, vậy mà không ai nói tới ai hết, đó là không có duyên. Mà đã có duyên gặp nhau trong một đạo tràng, có duyên gặp nhau trong một gia đình, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, thì chúng ta hãy mở rộng trái tim yêu thương kết nối lại với nhau, để ban tặng màu xanh cho cuộc đời này. Nếu quý vị muốn có một gia đình hạnh phúc thì phải kết hợp hài hòa những trái tim yêu thương của những thành viên trong gia đình đó. Mình cứ phân biệt chấp trước rồi so sánh người này người nọ để làm gì vậy? Hãy cùng hài hòa kết nối những trái tim yêu thương với nhau để tô điểm màu xanh này cho cuộc đời đi. Mỗi một cái chiếc lá trên cành, mỗi một đóa hoa đều đóng góp tô vẻ đẹp cho cuộc đời, ban hương sắc cho cuộc đời. Mỗi một đóa hoa, một chiếc lá đều có một vẻ, một hạnh khác nhau hết. Mỗi người một vẻ, một hạnh khác nhau. Đừng so sánh người này với người kia. Chiếc lá ở trên cành cùng hòa hợp để ban tặng màu xanh, ban tặng cái dưỡng khí, cái hơi thở trong lành để cho người hít thở, cái không khí trong lành để cho con người hít thở. Thì chúng ta cũng hoài hòa với nhau, chung sống cùng nhau, kết nối những trái tim yêu thương với nhau để tô điểm đóng góp cho cuộc đời này thêm hương, thêm sắc đi quý vị. Đó là thông điệp mà chiếc lá gửi đến cho mình đó. Bên cạnh đó, chiếc lá dù có bị phân hủy ra, rơi từ trên cành xuống, nhưng mà nó biết phân hủy ra thành phân để vun bồi cho cội gốc, gốc cây đó. Thì chúng ta cũng vậy, dù thân này có hoại, chúng ta cũng để lại cho cuộc đời này sự lợi ích nha quý vị. Lợi ích đó là gì? Là một tấm gương đạo đức sáng ngời để cho con cháu của mình noi theo. Còn hơi thở ra vào thì quý vị hãy thiết thực đóng góp tích cực cho cuộc đời này bằng khả năng và sức lực của chính mình. Dù cho chiếc lá có vàng, có úa, có đổi màu đi nữa, dù cho thân của chúng ta có vàng giọt, có già đi theo năm tháng, nhưng mà chúng ta vẫn đem hết những cái khả năng, những sức lực gì mà mình có thể đóng góp cho gia đình, đóng góp cho xã hội đi quý vị. Chiếc lá nó úa vàng rồi, nhưng mà nó vẫn ban tặng cái vẻ đẹp cho cành cây đó. Nó đem hết khả năng của mình để tô điểm cho cành cây đó. Chúng ta lúc tuổi già cũng đóng góp bằng hết khả năng và sức lực của mình. Tuổi trẻ thì mình đóng góp bằng năng lực, sức lực. Tuổi già mình đóng góp về mặt tinh thần cho con cháu, chỉ đạo hướng dẫn cho con cháu qua kinh nghiệm của cuộc đời mình. Tuy rằng chúng ta không làm được việc nặng nhọc, không làm kiếm ra tiền, nhưng quý vị vẫn đóng góp được mà. Những gì mình có thể đóng góp hôm nay cho con, cho cháu, cho gia đình, cho xã hội, quý vị cứ đóng góp hết mực đi, hết cả tấm lòng, bằng tất cả tấm lòng của mình đi. Rồi một mai kia chiếc lá này có rời cành rơi xuống đất, cũng nguyện làm phân để dung tưới cho cội cây. Một mai kia thân này có trả về cho cát bụi, vùi sâu với lòng đất lạnh đi nữa, nhưng mong rằng giấc đời sống đạo đức của bản thân mình là tấm gương sáng để soi rọi cho con cháu của mình. Đó là thông điệp mà chiếc lá gửi tặng chúng ta. Và con kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Bạch Liên II nhân mùa Du Lan báo hiếu tiếp nhận thông điệp từ nơi chiếc lá, chúng ta luôn sống với tinh thần tri ân, biết ơn, đền ơn một cách thiết thực, và luôn sống yêu thương hài hòa cùng nhau, giống như chiếc lá biết kết nối tất cả những hạt diệp lục tố để ban tặng màu xanh cho cuộc đời vậy. Và nó đã trang điểm cho cuộc đời, làm bóng mát che cho người, cũng như là nó đã đóng góp thiết thực bằng tất cả những khả năng sức lực của nó. Dù rằng chiếc lá đó có rơi xuống đất, có phân hủy, nó vẫn muốn làm phân tro tươi tốt để vun đắp cho cội cây. Thì chúng ta cũng sống như chiếc lá kia, dù hiện tại còn sống thì đóng góp bằng khả năng và sức lực của mình, và sau khi chết đi nên để lại một tấm gương đạo đức soi rọi cho con cháu của mình. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử xây dựng cho mình một đời sống đạo đức gương mẫu theo lời Phật dạy. Nhờ đó mà sống ở đâu quý vị có được niềm vui, niềm hạnh phúc, và từ nơi chiếc lá kia đã gắn bó liền với cuộc đời của người Phật tử chúng ta, nhìn chiếc lá quý vị cũng mong muốn rằng mình sống giống như chiếc lá, hãy tô điểm màu xanh cho cuộc đời này bằng sự kết nối những trái tim yêu thương với nhau. A Di Đà Phật.